Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Một trong những đặc thái yêu thương một cách chân thành mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đó chính là cái tính chất nhân không, cái sự vô vị lợi, một cái tình yêu agape, một cái tình yêu tự hủy mình thì mới có thể đạt đến cái sự trọn vẹn, đạt đến cái sự thành toàn của một con người. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn chúng ta biết sống như Thiên Chúa, yêu thương trong mọi hoàn cảnh, yêu thương cả những người không có quyền được yêu thương nữa. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu trưng dẫn luật của Cựu Ước, mắt đền mắt, răng đền răng. Đó là cái lẽ công bằng ở đời. Mình loại trừ người khác thì xã hội sẽ loại trừ mình. Và đó chính là cái luật tối thiểu để con người sống với nhau trong xã hội. Anh có tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng mình. Và nếu anh tước mạng sống của người khác thì lập tức sẽ bị phản kháng. Và đó là cái lẽ công bằng nhất trong xã hội. Mắt đền mắt, răng đền răng, một trả một. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho người môn đệ phải đi qua cái luật của người đời bằng việc yêu thương ngay cả kẻ thù của mình trong cách cư xử của người môn đệ của Chúa. Cái tình yêu nó phải đủ lớn để có thể vượt qua những cái khoảng cách, những cái giới hạn của con người. Người ta cư xử với nhau bằng cái lẽ công bằng của cuộc sống, một trả một, mắt đền mắt, răng đền răng, có thù không trả, không làm người. Thế nhưng người ta cứ kéo dài mãi cái thù cái oán thì làm gì có được cái bình an trong con người, trong thế giới. Ngày hôm nay chúng ta thấy được rằng những cái phong trào của IS, chúng ta thấy những cái tay tàn bạo đánh bom, tự sát, giết biết bao nhiêu người vô tội. Thì thử hỏi, chúng ta có để yên cho những kẻ đã gây ra những cái mối thù cho nhân loại, cho con người hay không? Đó là một cái nghịch lý rất lớn đối với người Kitô hữu chúng ta. Bởi vì Chúa dạy con người phải yêu thương, phải tha thứ. Nhưng khi đụng chạm với cuộc sống, rõ ràng chúng ta thấy rất khó để có thể vượt qua những cái yếu tố của con người. Vậy thì đâu là cái yếu tố để cho con người có thể thực hiện điều mà Chúa muốn cho con người sống cái giới luật yêu thương của Ngài? Người ta cư xử với nhau bằng cái lẽ công bằng của xã hội, nhưng Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ phải vượt qua những cái điều đó bằng chính cái thần khí của Chúa, bằng chính cái tình yêu mà Thiên Chúa mời gọi con người cần phải có. Bởi vì nếu như người ta xử sự theo cái luật khôn ngoan của người đời thì người ta sẽ chẳng mãi mãi không, mãi mãi người ta sẽ không đụng chạm đến Thiên Chúa. Và vì thế mà trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Côrintô rằng anh em đừng theo cái thối đời, đừng cho mình là khôn ngoan theo thối đời, hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vâng, chúng ta người Kitô hữu chúng ta cư xử bằng tình yêu để đáp trả lại cái lòng thù hận của những kẻ gây hại cho mình thì xem ra rất là điên rồ. Bởi vì người ta đối với xã hội, người ta cổ vũ hay là cổ suý việc trả thù, có thù không trả không phải là người. Và vì thế mà chúng ta thấy được rằng biết bao những cái đổ vỡ trong đời sống hàng ngày của con người, bởi vì chính cái hằn thù nó cứ ấp ủ và người ta sống lấy cái thù hận làm cái lẽ sống cho bản thân mình, ganh ghét đấu đá nhau hơn người khác mới chịu, chứ không để người khác, chứ không để mình chịu thua người khác bao giờ. Đó là cái khôn ngoan của người đời. Nhưng Thánh Phaolô mời gọi tín hữu Côrintô cũng như mọi người chúng ta, hãy trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Và đó chính là điều mà chúng ta hành tâm niệm để lời Chúa uống nắng chúng ta, để lời Chúa dạy dỗ chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương kẻ thù một cách chân thành nhất. Mà Chúa muốn cho người môn đệ phải thực hành điều đó, chứ không phải giữ luật trên cái chữ chết, chứ không phải giữ luật như những người Pha-ri-sêu, những luật nhân hay là những kinh sư, mà phải thực hành điều đó. Và hơn ai hết, chính Chúa Giê-xu Ngài đã đi bước trước trong việc yêu thương con người, yêu thương những kẻ giết hại mình. Và trên ngay trên thập giá, Ngài đã tha thứ cho những kẻ giết hại mình. Và đó chính là cái tình yêu cao cả mà Chúa Giê-xu đã từng tuyên bố, không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Đã yêu thương thì không còn có chuyện thù ghét. Ai thù ghét anh em mình đó là kẻ sát nhân. Thánh Gioan đã nói điều đó để giúp cho chúng ta thấy được rằng tình yêu phải vượt qua những cái cảm nghĩ tự nhiên trong cái cách cư xử của người đời vẫn hay làm. Chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đã hơn một lần được Chúa mời gọi, hơn một lần được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ của thế gian, của tội lỗi của xác thịt, thì chúng ta cần được biến đổi trong thần khí, trong tình yêu của Chúa để có thể cư xử như những người con cái của sự sáng, của những người đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của đam mê, của ích kỷ, để giúp cho chúng ta bước đi trên con đường của tình yêu. Mà để được điều đó, để có thể tha thứ cho những người xúc phạm, cho những người tổn thương, cho những người gây hại cho mình, thì Chúa mời gọi người tín hữu đi thêm một bước nữa, đó chính là cầu nguyện cho những kẻ gây hại cho mình. Cầu nguyện để chúng ta thấy được cái sai lầm của chính chúng ta. Cầu nguyện để giúp cho chúng ta thấy được con người của mình cũng bất toàn, cũng cần được cái sự bao dung, tha thứ. Cầu nguyện để cho đời sống của chúng ta càng khiêm tốn hơn, càng biết bao dung hơn, càng biết tha thứ hơn, để giúp cho chúng ta vượt qua cái cảm nghĩ tự nhiên của con người chúng ta, để hành xử trong thần khí, trong yêu thương, trong lời của Chúa. Và cầu nguyện giúp cho chúng ta đạt tới cái sự thành toàn của những người con cái Chúa, để chúng ta có được sức mạnh của thần khí mà bao dung, mà tha thứ cho những kẻ gây hại cho mình. Như thế là Chúa ngày hôm nay nhắn gửi những người môn đệ, cũng là những người tín hữu chúng ta ngày hôm nay, khi đối diện trước lời Chúa, khi đối diện với thực tế của cuộc sống, khi mà chúng ta đụng chạm, khi mà chúng ta va vấp với cuộc đời, tất cả những điều đó là để rèn luyện đức tin cho người tín hữu chúng ta. Đức tin có vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái thách đố, thì mới làm cho chúng ta được trưởng thành. Trưởng thành trong yêu thương, trưởng thành trong cái phán đoán, trưởng thành trong cái nhìn nhận về giá trị của con người, để chúng ta bước đi trên con đường của Chúa, con đường thánh thiện, con đường của những người đã được biến đổi, trở thành con cái của Chúa, trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Amen.